Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay thay vì chúng ta nghiên cứu về một số chuyên đề ở trong kinh Pháp Cú, chúng tôi xin chuyển qua phần giải đáp thắc mắc của một số Phật tử đã có gửi giấy lên. Và do đó, trong lúc chúng tôi trả lời, nếu như quý vị nào có thắc mắc thì xin quý vị hãy ghi giấy, đưa lên những câu hỏi để chúng ta cùng thảo luận. Câu hỏi thứ nhất: tại sao khi Thái tử Tất Đạt Đa ra đời, Ngài không làm con của các vị khác mà lại làm con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia? Câu thứ hai: tại sao Thái tử không thị hiện ở các nước khác mà lại thị hiện ở đất nước Ấn Độ? Đây là hai câu hỏi liên hệ đến bản chất cũng như là mục đích ra đời của Đức Phật. Nếu như hai câu hỏi này đặt vào trong ngày lễ Phật đản vừa qua thì rất là hay. Chúng tôi xin trả lời bằng cách là nói về cái câu thứ hai trước, sau đó sẽ điểm qua câu thứ nhất. Cách đây khoảng chừng 20 năm, khi còn là Sa Di, chúng tôi đọc Kinh Di Lặc Hạ Sanh, nói về sự ra đề của Đức Phật Di Lặc ở trong tương lai. Bản kinh này cho chúng ta thấy một dữ liệu rất quan trọng và rất trùng hợp với sự kiện ra đề của Đức Phật Thích Ca. Đó là trong tương lai, Bồ Tát Di Lặc cũng sanh ra trong hoàng cung. Thay vì là vua trong tương lai thì Ngài lại từ bỏ ngôi vàng đi tu, và sau đó chứng được đạo quả giải thoát, rồi hoằng hóa cũng giống như cách thức mà Đức Phật Thích Ca đã làm. Một số bản kinh khác nói về sự ra đời của các Đức Phật quá khứ cũng na ná với cách thức mà chúng ta được biết về Đức Phật Thích Ca. Vào đó mặc dầu còn rất nhỏ, nhưng mà chúng tôi đã có những suy nghĩ. Có lẽ là tác giả biên tập kinh điển, đặc biệt là những bản kinh này, nhằm muốn nêu lên đức tính đặc biệt của các Đức Phật. Đó là không màng về vương vị cũng như là những giá trị về thế tình, hướng tâm đến những mục đích tâm linh, rồi mang giá trị tâm linh đó cho tất cả mọi người. Giá trị đóng góp cũng như là ý nghĩa của sự ra đi đó mang chiều sâu của đạo đức và sự hy sinh rất là lớn. Lúc đó chúng tôi chỉ nghĩ chừng đó mà thôi. Vào năm 94, khi có cơ duyên sang Ấn Độ du học, hiểu biết về nền văn hóa của Ấn Độ, thì chúng tôi mới nghiệm ra rằng là quả thực Đức Phật sinh ra ở đất nước Ấn Độ rất là chí lý. Bởi vì đó là quốc gia hội tụ của những gì thuộc về thái cực, chẳng hạn như là khí hậu, mùa lạnh thì có thể tuyết rơi, mùa nóng có thể lên đến từ 42 cho đến 47 độ C. Rồi giàu có và nghèo hèn đối chọi với nhau một cách rất là lạ kỳ ở ngay lòng của thủ đô. Ở bên cạnh những cái tòa nhà cao ốc 40-50 tầng, chúng ta có thể thấy những khu nhà ổ chuột, là điều mà khó có thể chúng ta nhìn thấy ở bất cứ nước nào. Rồi các cái phương pháp khổ hạnh ép sát cực đoan nhằm trù dập thân thể này, làm cho thân thể mất đi hết tất cả những cảm xúc của hưởng thụ. Nhưng bên cạnh đó lại có hàng tá, hàng loạt, hàng ngàn, hàng vạn người đam mê đời sống mà hưởng thụ các khoái lạc giác quan. Nói chung là bất cứ những cái điều hay về đạo đức, về tâm linh chúng ta thấy dãy đầy ở Ấn Độ. Đó cũng là đất nước của tôn giáo và nhiều tôn giáo nhất ở trên thế giới từ trước đến giờ. Và đây cũng là một trong những nền văn hóa lớn của lịch sử nhân loại. Nhưng mà ở đó chúng ta cũng thấy là rất là nhiều cái tình huống khổ đau, các tệ nạn xã hội, rồi các nạn trộm cắp vân vân, tức là giấy đầy hết trơn cái đòi. Do đó Đức Phật mà hạ sinh ở đời này á, thì rõ ràng Ngài có vô số công việc Phật sự để mà làm. Như vậy là cũng mấy mươi năm có mặt ở trên cõi đời này, Ngài làm được rất nhiều việc có ý nghĩa. Còn nếu như Ngài tái sanh hay là giáng thế ở những nơi không có bối cảnh văn hóa tôn giáo phức tạp như là Ấn Độ, có lẽ là Ngài cũng làm được rất nhiều Phật sự, nhưng mà so với tại Ấn Độ thì không bằng. Đó là lý do tại sao Ngài chỉ có sanh ra Ấn Độ mà không sanh ra ở những nước khác. Còn riêng về vấn đề tại sao Ngài làm con của Hoàng hậu Ma Gia và vua Tịnh Phạn mà không phải là con của những vị vua khác hay là của những gia đình khác, trước nhất á, chúng ta nên biết rằng là ở trong cái nền văn hóa của Ấn Độ, xã hội là một định chế gồm 4 giai cấp. Thân phận của con người được định đoạt từ dòng họ và nguồn gốc gia phả của người đó. Có nghĩa là nếu như ông bà cha mẹ tổ tiên của mình đã từng là những người thuộc giai cấp nô lệ thì bản thân và thân phận của chúng ta đó không khấm khá hơn gì, nghĩa là sanh ra chúng ta đã là nô lệ rồi. Rồi khi lớn lên hết cuộc đời của mình, rồi cuộc đời của con mình, của cháu mình, của chính mình cũng đều là những người nô lệ mà thôi. Cho nên đó, là những bậc đạo sư mà nếu như không có truyền thống gia tộc là những giai cấp cao thượng, chẳng hạn như là vua chúa hay là truyền thống bà la môn nòi, thì dầu chúng ta có tiềm năng tâm linh, có đời sống đạo đức tốt, có khả năng đóng góp, có lòng vị tha, thái độ nhiệt huyết, chúng ta cũng chưa chắc đã được cộng đồng và xã hội chấp nhận. Thế đây là một sự thật. Và thân phận giai cấp của con người khó có thể giấu được lắm, bởi vì chỉ dựa vào họ tộc của người đó chúng ta biết người đó thuộc vào giai cấp nào. Rồi trong mỗi giai cấp như vậy lại còn có những cái giai cấp lệ thuộc nữa. Cho đến bây giờ thì nó có khoảng gần 400 giai cấp khác nhau. Do đó đó, Đức Phật đã có được rất nhiều nhân duyên tốt, gieo trồng công đức phước báo nhiều đời, cho nên sanh vào trong bối cảnh của một gia đình được gọi là đứng nhất nhì về dòng tộc sát lệ, tức là vua chúa. Như vậy là về phương diện chính trị và quân sự đó, thì Ngài đã có hội đủ tất cả những yếu tố, nhưng mà là Ngài lại không tận dụng cái cơ hội này. Ngài từ bỏ nó để tìm kiếm những giá trị của đời sống tâm linh, tức là hướng về đời sống mà tinh thần tu tập. Mà cái này đó được xem như là đặc quyền của các giáo sĩ Bà La Môn giáo. Khi Đức Phật trở thành bậc giác ngộ thì lúc bấy giờ ở trong bản thân của Ngài là hội tụ được 2 yếu tố, vừa là đại diện của giai cấp vua chúa mà cũng vừa là đại diện của những con người tâm linh. Và dĩ nhiên là cái đại diện của Đức Phật đó không thuộc về phương diện áp đặt, mà vì lúc sanh ra Ngài đã có được những lợi thế đó. Cho nên là trong con người của Ngài hội tụ được một điểm mà trong cái nền triết học cổ lạp, cổ đại của Hy Lạp đã mong đợi đó, đó là nhà vua triết gia hay là triết gia nhà vua, philosopher king hay là king philosopher. Plato đã dựng lên một mẫu hình nhà vua rất là lý tưởng, đó là nhà vua phải là nhà có đời sống tâm linh và đức tốt, bởi vì nếu không có được những chất liệu đó đó, đất nước của ông có thể rơi vào tình trạng nhiễu nhương khổ đau không cùng tận. Ngược lại, nếu như một nhà triết gia không có được những yếu tố của sự lãnh đạo đó thì triết gia đó nó không có cơ hội để ứng dụng và hành trì, cho nên các học thuyết hay không có cơ hội để đóng góp. Chính vì thế mà Plato đã khao khát trong xã hội của đất nước ông có được một mẫu người lý tưởng ấy, thế mà ông không tìm ra. Nhưng mà tại Ấn Độ, Đức Phật Thích Ca lại là cái người hội tụ được 2 yếu điểm này. Chính vì thế mà Ngài đã phải sanh ra trong gia đình của vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia. Yếu tố thứ hai, chúng ta được biết rằng là theo luật nhân quả tái sanh mà Đức Phật đã đưa ra đó, thì cái phước báo của con người sẽ định đoạt về gia đình, hoàn cảnh nơi mà con người sẽ được sanh ra làm con cái của một gia đình nào đó. Và hai cái này đó rất là ăn khớp với nhau, cho nên không thể nào có tình trạng một nhân vật có nhiều hạt giống về giáo dục, có nhiều hạt giống về kiến thức, có nhiều hạt giống về lòng vị tha và vô ngã trong giáo dục lại sanh ra trong một bối cảnh không hề có chất liệu của sự giáo dục, sanh ra trong một gia đình hoàn toàn bế tắc về con đường học vấn. Do đó giữa nhân ở trong quá khứ và quả ở trong tương lai phải có tính chất gọi là tương thích với nhau. Chính vì Đức Phật đã nhiều đời gieo trồng những hạt giống tốt, những công đức vô lượng, cho nên Ngài chỉ có thể sanh ra trong gia đình của vua Tịnh Phạn và Mẫu Hoàng Ma Gia. Nơi đó Ngài sẽ có đủ điều kiện để phát huy hết tất cả những tiềm năng giác ngộ lớn nhất của mình. Và nếu như phước báo không đủ sanh vào những gia đình khác, thì chưa chắc gì Thái tử Tất Đạt Đa đã chứng kiến được những cái hoàn cảnh bi đát và không có hoàn thiện ở trong đời sống của thế nhân, mà cao cấp nhất đó là đời sống của vua chúa. Để từ đó Ngài quyết định tìm kiếm con đường của tâm linh và giải thoát. Cho nên luật nhân quả là một cán cân rất là công bằng. Và những gì chúng ta muốn đó, những gì chúng ta nghĩ dẫn đến sự hành động sẽ tạo ra tất cả cuộc đời của chúng ta, dù là hạnh phúc hay là khổ đau. Cho nên với những công đức mà Đức Phật đã tạo trong quá khứ và với những thuận duyên mà vua Tịnh Phạn của vua Hoàng Hậu Ma Gia có đó, thì Đức Phật sanh ra trong môi trường này thì Ngài sẽ làm được những việc khó làm, Ngài sẽ thành tựu được những hạnh nguyện mà nếu như sanh ra ở trong các gia đình khác, Ngài khó có thể thành tựu được lắm. Và ở trong kinh mô tả đó, khi mà Mẫu Hậu Ma Gia mang thai Thái tử Tất Đạt Đa, có nhiều dấu hiệu thay đổi ở con người của Hoàng Hậu Ma Gia lắm. Trước đây á, và cũng như bây giờ, chúng ta chỉ biết rằng là khoa học chứng minh cho chúng ta thấy là cái tác hưởng trực tiếp của người mẹ đối với người con thông qua thực phẩm ăn uống, cũng như là tính tình, cách thức suy nghĩ, hành động, lời nói, việc làm, tạo ra một cái phần cá tính ở người con ở trong bào thai, chừng đó là hết rồi. Chứ còn khoa học chưa có chứng minh ngược lại là ở trong cái tiềm tàng tâm thức của cái thai nhi đó có thể tác động một cách rất là trực tiếp và hai chiều đối với người mẹ đang mang thai mình. Mà trong nhà Phật lại nói là cái mối quan hệ tương tác này nó diễn ra một cách là hai chiều, và tính cách nào mạnh sẽ trở nên là khống chế. Và ở đây chúng ta thấy là cái nhân cách từ thiện, nhân cách đạo đức, nhân cách vĩ đại của Đức Phật lớn quá, cho nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến người mẹ, đó là Mẫu Hậu Ma Gia. Và kinh mô tả tiếp là khi mang thai Ngài đó, thì Mẫu Hậu Ma Gia bỗng dưng là thích làm từ thiện, thích làm phước báo, lòng nhân từ, rồi ý nghĩ về vị tha, rồi sự hướng thượng đó, bỗng dưng là được triển nở và phát triển rất là mãnh liệt ở trong tâm thức của bà. Cho nên đó, với môi trường của những nhân vật như vậy thì sự ra đời của Đức Phật Thích Ca mang lại rất nhiều lệ lạc cho những người khác. Thì chúng tôi xin tóm lược phần giải thích về hai câu hỏi vừa nêu. Còn lẽ ra đó, những câu hỏi này chúng ta phải đặt trực tiếp với Đức Phật, mà dĩ nhiên là Đức Phật không còn ở trên cõi đời này nữa để trả lời cho chúng ta được hiểu. Còn những việc nêu ra những lý giải của chúng tôi chẳng qua cũng là những cách thức tiếp cận từ kinh nghiệm của bản thân mình, dựa vào những tư tưởng đã được trình bày trong kinh điển, có thể rất là chủ quan. Tuy nhiên nó cũng góp phần để chúng ta hiểu được rằng tại sao Đức Phật ra ở Ấn Độ mà không sanh ra ở những nước khác, rồi sanh ra ở hoàng cung, con của hoàng hậu và vua Tịnh Phạn Ma Gia, chứ không phải là con của hoàng